Tiếp cái phần của chương Di Lặc, tức là phần trên đã nói về cái nhân duyên của Bồ Tát thiện ở thế gian là do cái lòng đại bi, do nguyện lực mà vào, chứ không phải là do ái dục. Thì đến đây thì Phật nói tiếp: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh do gốc tham dục phát quy vô minh mà hiển ra năm tánh sai biệt chẳng đồng, nương theo hai thứ chướng mà hiện có cạn sâu. Tức là đây là để trả lời câu hỏi thứ ba đó, cho nên là nói, tức là nói về năm cái chủng tánh sai biệt. Thế nào là hai chướng? Một là lý chướng làm ngăn ngại chánh tri kiến, hai là sự chướng làm tiếp nối các sanh tử. Tức là trả lời câu hỏi trước là hỏi tu bồ đề của Phật đó có mấy hạng sai biệt, cho nên ở đây thì Phật mới chỉ ra, tức là tất cả chúng sanh đó do tham dục mà phát huy vô minh, cho nên mới hiện ra là có năm tánh sai biệt chẳng đồng. Trong đó thì tùy theo cái hai cái chướng đó, lý chướng và sự chướng đó, nó hiện có cạn sâu, rồi tu hành là dứt chướng đó, thì hoặc là nhiều hoặc ít mà thành ra nó có sai biệt. Thì như vậy, tức là nếu mà đứng trên cái tánh thể mà nói á, thì nó vốn là không có hai. Tức là nếu đứng trên tánh viên giác thì chỉ là một cái thể viên giác thôi, chứ không có gọi là sai biệt, không có thể có năm tánh hay là nhiều tánh. Nhưng mà do mê lầm, tức là do cái mê lầm nó có cạn, có sâu, cho nên cái sự tu hành đó, nghĩa là tu hành để mà dứt cái mê lầm đó thì cũng có sai biệt. Do đó mà phương tiện mà gọi như là nói ra có năm tánh, chứ không phải là cố định gọi là thực có năm tánh, nghĩa là năm tánh nó mãi mãi như vậy, không có chấp như vậy. Cho nên ở đây Phật đã nói rõ là do gốc tham dục, không? Nghĩa là do cái gốc tham dục đó rồi nó phát huy vô minh, cho nên mới hiện ra năm tánh sai biệt. Mà vô minh á, thì tức là như anh trước đã nói, nó là không có thực thể, nó giống như là qua đốm trong hư không thôi, không? Thì vậy là năm tánh là cũng đâu có thực có, nghĩa là do trong mê mà nói thôi. Rồi cái dứt mê, khi mình dứt mê đó thì dứt có cạn, có sâu, dứt được phần thì gọi là tạm lập ra thành ra một mức, gọi là một tánh vậy thôi. Tức là cho nên như vậy thì nó thành ra có sai biệt. Còn dứt sạch hết mê á, thì trở về là một thể viên giác hay là một thể như vậy thôi, chứ lúc đó thì cũng mất luôn cái tên gọi là năm tánh sai biệt. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là đốn ngộ thì tuy đồng Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu đó, tức là mình đốn ngộ tỏa ngộ thì nghĩa là cái chỗ thấy chân thật đó thì cũng đồng với Phật, cứ không hai, không? Nhưng mà vì cái tập khí nhiều đời, không? Quân tập nó sâu dày, cho nên không thể ngay đó cái một lần nó dứt sạch hết, cho nên là phải có nghĩa là phương tiện thứ lớp mà dứt sạch từ từ. Do đó mà cũng là thành ra có sai biệt, không? Đó. Vì vậy thì đây là cũng để nhắc nhở mình là không có nên mắc kẹt ở trên cái chỗ gọi là cái chỗ sai biệt đó. Cho nên ở trong kinh Kim Cang thì Phật có nói đó, nghe tất cả hiền thánh thì đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt. Nghe tất cả hiền thánh đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt, tức là sống trở về cái vô vi có trọn vẹn hay chưa trọn vẹn mà thành ra hiền hoặc thành ra thánh, đó có sai biệt thôi, chứ còn pháp vô vi thì không có hai. Đó, thì đây cũng vậy, cái nghĩa là cái tánh viên giác thì không có hai, nhưng mà sống trở về cái tánh viên giác đó thì có cạn có sâu, thành ra rồi nó cũng thành có sai biệt. Cho nên ở đây thì nói nghĩa là nương theo hai chướng, sự chướng và lý chướng đó, nó hiện ra có cạn sâu, rồi dứt chướng nó có sai biệt. thấy không? Thì hai cái chướng, lý chướng đó, lý chướng cũng gọi là sở tri chướng, không? Đây là cái chướng mà gọi là làm ngăn ngại cái chánh tri kiến, không? Tức là cái thấy biết là chân chánh, là nghĩa là mê tánh viên giác, không? Rồi theo cái hiểu biết, rồi mà thành ra sai biệt, rồi bị coi như là bị cái lý đó đó nó làm ngăn ngại, không? Đó. Cho nên hiểu, không? Lý tức là hiểu biết, không? Nhưng mà hiểu biết được cái lý thì bị cái lý nó che ngại, nghĩa là còn có cái lý để cho mình hiểu thì tức là bị cái lý đó nó ngăn, nó che, không? Cho nên cuối cùng thì phải vượt qua cả gọi là cái lý để hiểu. Cho nên bởi vì sự thật á, thì cái lý mà do chịu cho nó, cái lý đó nó cao siêu cách mấy đi nữa, nhưng mà nó là cái lý thì nó có biết giác ngộ gì đâu, không? Còn cái giác ngộ đó là ở ngay nơi mình, cho nên cứ kẹt nơi cái lý đó, rồi bám vào cái lý đó, lấy cái đó làm cái tâm sở đắc của mình, thành ra nó thành chướng. Cho nên cái chướng này nó cũng rất là vi tế. Rồi còn cái sự chướng cũng gọi là phiền não chướng đó, thì đây là những cái phiền não nhiễm ô, nó làm rối loạn cái tâm mình, cho nên nó cứ động khởi luôn luôn, do đó mà dẫn đi trong sanh tử không dừng. Cho nên ở đây gọi là tiếp nối các sinh tử đó, như là tham sân si, không? Rồi cứ bị ba độc nó quấy động mãi, không? Thành ra sóng gió, gọi là sóng gió sinh diệt, do đó mà không có an ổn. Bởi vậy mà do hai cái chướng này nó có cạn có sâu, thì đối với con đường mà mình trở về viên giác đó, nó thành ra nó có gọi là năm tánh sai biệt. Thì đây là Phật nói rõ ra năm tánh. Thế nào là năm tánh? Này thiện nam tử, nếu hai chướng này chưa được đoạn dứt, gọi là chưa thành Phật. Còn nếu các chúng sanh mà hằng bỏ tham dục trước trừ sự chướng mà chưa đoạn lý chướng, thì chỉ hai ngộ nhập thanh văn duyên giác, chưa thể hiển pháp và trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. Tức là gọi là chủng tánh thanh văn, chủng tánh duyên giác đó. Ban đầu gọi là phàm phu, chưa thành Phật. Nghĩa là hai chướng này mà chưa được đoạn dứt, tức là còn nguyên đó, thì tức là chưa thành Phật. Chưa thành Phật tức là còn phàm phu, nghĩa là hai chướng còn nguyên hết, chưa có đoạn gì hết. Nhưng mà cái lời Phật nói đó cũng rất là khéo léo, thấy không? Tức là chưa đoạn hai chướng thì gọi là chưa thành Phật. Chưa thành Phật chứ không phải là hoàn toàn không thể thành Phật. Đó, cái từ dùng rất là khéo léo, không? Bởi vì hai chứng chưa đoạn thì đây là chưa đoạn thôi, còn nếu mà đoạn á, không, nếu mà đoạn được hai chứng thì hoặc là thành hiền thánh hoặc là thành Phật, là mất cái tên phàm phu. Như vậy để cho thấy rằng phàm phu cũng không có cố định, không có cái, gọi là cái thực thể, nó phàm phu là phu mãi. Cho nên đây phải gọi là chưa thành Phật đó. Đó là vì y cứ theo gọi là hai cái chướng mà nói thôi, không? Tức là do hai cái chướng này nó che, cho nên y nơi hai chướng mà nói. Chứ còn nếu mới y gọi là nếu mà y cứ nơi cái tánh viên giác á, thì nói sao? Tức là ở đây nói chưa thành Phật á, là y cứ vào hai cái chướng đó mà nói. Còn nếu mà y cứ theo tánh viên giác á, thì phải nói sao? Nếu mà y cứ theo tánh viên giác đó, thì như ở cái phần trước đó là nói là chúng sanh vốn đã thành Phật. Ở trước đó đã nói rõ, ở chương trước đó là Phật nói chúng sanh là vốn đã thành Phật, tức là sẵn có đủ cái tánh viên giác, không? Do đó cho nên là phàm phu thì không cố định là phàm phu mãi, không phải là nó thành ra một cái chủng tánh phàm phu, nghĩa là đời đời kiếp kiếp như vậy, không? Cho nên đây chỉ là cái danh từ gọi là tạm đặt. Nhưng mà cái phần này, tức là cái phần phàm phu này, là ở đây là coi như cái hai cái chướng nó còn nguyên, cho nên là cạn sâu nó chưa phân, cho nên nó chưa có liệt vào trong cái năm chủng tánh, không? Đó. Rồi khi mà nếu chúng sanh á, mà hằng coi như là bỏ tham dục, không? Bỏ tham dục Thì trước á, trừ được sự chướng mà lý chướng chưa đoạn thì chỉ ngộ nhập được thanh văn duyên giác, tức là đây là thành chủng tánh thanh văn và chủng tánh duyên giác, không? À, như vậy thì chủng tánh thanh văn, chủng tánh duyên giác đó là do bỏ chán, bỏ tham dục, không? À, trừ sự chướng, tức là trừ phiền não, dứt được phiền não chướng, nhưng mà cái gọi là cái sở tri chướng đó là chưa dứt, không? Là cho nên gọi là chưa thấu suốt được gọi là pháp thân thanh tịnh sẵn có, cho nên gọi là chưa có hiển pháp và trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. Là với thanh văn á, thì chứng cái lý tứ đế, chứng lý tứ đế cái này dứt được cái phần đoạn sanh tử, tức là trừ phiền não đó, không? Cho nên dứt được cái phần đoạn sanh tử. Còn duyên giác á, thì chứng lý nhân duyên, là rồi dứt cái nhân sanh tử, cho nên này thì cũng giải thoát sanh tử, không? Nhưng mà chưa vào được gọi là cảnh giới của Bồ Tát, không? Cho nên ở đây thì thành ra hai chủng tánh, chủng tánh thanh văn và chủng tánh duyên giác. Đà. Rồi kế á, là mới nói chủng tánh Bồ Tát, không? Tức là này thiện nam tử, nếu tất cả những chúng sanh đời sau muốn đi vào biển đại viên giác của Như Lai thì trước phải phát nguyện là xuyên đoạn hai chướng, là hai chướng đã nép phục, tức hai ngộ nhập cảnh giới Bồ Tát. Nếu sự chướng và lý chướng hằng đoạn dứt thì liền nhập viên giác vi diệu của Như Lai đầy đủ Bồ Đề và Đại Niết Bàn, thấy không? Đó. Tức là hai chướng mà nép phục, tức là dứt mà dứt chưa có sạch hết á, thì là Bồ Tát. Còn dứt sạch hết viên mãn thì là Phật, thấy không? Đó. Cho nên vậy thì Bồ Tát thì đã đoạn hai chướng, thấy không? Nhưng mà chưa sạch đó. Cho nên gọi là nép phục thôi, thấy không? Đó. Bởi vì Bồ Tát thì gọi là cũng gọi là phần giác đó, giác được một từng phần chứ chưa có giác viên mãn, cho nên đây gọi là hai chướng mà đã đoạn nhưng mà nó chưa nép phục hoàn toàn, đó, thì đó gọi là Bồ Tát. Đó, còn nghĩa là sạch hết viên mãn thì gọi là Phật, tức là nhập vào viên giác vi diệu của Như Lai. Như vậy thì cái tên Bồ Tát cũng là gọi là tạm đặt trong giai đoạn mà cái hai cái chướng nó nép phục, nó sạch mà chưa sạch hết, thì gọi là đặt cho cái tên Bồ Tát. Chứ nếu sạch hết thì cũng gọi là vào Phật, vào gọi là thành, chuyển thành cái tên Phật, gọi là vào cái gọi là viên giác vi diệu của Như Lai. Như vậy cho nên cái chủng tánh Bồ Tát là cũng không phải là cố định. Đó. Rồi kế là nói về cái gọi là bất định chủng tánh đó, không? Tức là này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, không? Gặp thiện tri thức nương nơi pháp tu hành trong nhân địa của họ tu, bấy giờ tu tập theo liền có chậm mau. Nếu gặp con đường tu hành chân chánh vô thượng Bồ Đề của Như Lai thì căn cơ không có lớn nhỏ, đều thành Phật quả, không? Cho nên đây tức là bất định chủng tánh đó, không? Nghĩa là tùy theo gặp thiện tri thức dạy, nếu gặp thiện tri thức là thanh văn dạy á thì thành thanh văn, gặp thiện tri thức là duyên giác thì thành viên giác, gặp thiện tri thức là Bồ Tát thì thành Bồ Tát, cho nên gọi là bất định. Đó. Nhưng mà đây chú ý cái câu nghĩa là tất cả chúng sanh đều chứng viên giác. Đó. Thì câu này là nghe là có nghi không? Nghe tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, vậy thì còn tu gì nữa? Đã chứng viên giác rồi, vậy thì tu gì? À, cho nên học mà gọi là giải theo chữ nghĩa đó, thì không khéo là cũng dễ mắc kẹt, nghe không? Như vậy thì đây đều chứng viên giác là chứng làm sao? À, cho nên nhiều khi học mà gọi là học danh từ mình đọc cho qua luôn đó, thì không thấy được cái ý sâu của Phật. Tức là đây nói tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, đó là y cứ nơi tánh viên giác mà nói, tức là chứng ở đây á là lý chứng, không? À, tức là chứng ở trên lý là tất cả chúng sanh đều có đủ tánh viên giác, cho nên gọi là đều chứng viên giác, không? À, nhưng mà còn mê chưa sạch hết gọi là hai chướng, cho nên gọi là chúng sanh, không? Đó, tức là gọi là chúng sanh mà đều chứng viên giác nhưng mà gọi là chúng sanh, đó thì phải biết đó là chứng là gọi là lý chứng thôi, chứng trên lý, chứ chưa phải là mà gọi là thực sự không là chứng viên mãn, nhưng mà đều là có tánh viên giác, cho nên là cũng đều có thể tu hành thành Phật đó. Cho nên đó là một cái điểm mà để mà coi là khích lệ tất cả, không nghĩa là tất cả đều chứng viên giác, tức là đều có đủ tánh viên giác, tức là đều có thể tu hành thành Phật hết, nhưng mà tùy theo gặp thiện tri thức mà thành ra có chậm có mau, không? Cho nên đây gọi là gặp thiện tri thức nương nơi pháp tu hành trong nhân địa của họ tu đó, cho nên bây giờ tu tập theo liền có chậm có mau, tức là nếu gặp thiện tri thức là thanh văn hướng dẫn á, thì thành thanh văn, thanh văn thì chậm, thanh văn mà tu thành Phật á, thì chậm hơn, không? Rồi gặp thiện tri thức là viên giác, là duyên giác hướng dẫn thì thành viên giác đó. Còn nếu mà gặp mà thiện tri thức là Bồ Tát hướng dẫn thì thành Bồ Tát, không? Cho nên gọi là đây gọi là bất định chủng tánh, không? Nhưng mà tuy có gọi là có chậm có mau đó, không? Nhưng mà đều coi là đều coi như là có đủ cái tánh viên giác, cho nên gọi là nếu mà gặp con đường mà gọi là tu hành chân chánh vô thượng bồ đề của Như Lai á, không? Thì gọi là căn cơ không có kể là lớn nhỏ đều thành Phật quả hết. Đó, tức là điều nghĩa là thẳng đến thành Phật. Đó, cho nên đây gọi là cái bất định chúng tánh đó. Rồi kế đó, là coi như ngoại đạo chúng tánh, không? Tức là nếu các chúng sanh tuy cầu bạn lành mà lại gặp người tà kiến chưa được chánh ngộ thì đó gọi là chúng tánh ngoại đạo. Lỗi là bởi ông thầy, chẳng phải lỗi của chúng sanh, nên đó gọi là năm chúng tánh sai biệt, không? Tức là tuy cầu bạn lành, không? Tức là cũng có tâm cầu bạn lành nhưng mà lại gặp người tà kiến, cho nên ở đây gọi là chưa được chánh ngộ. Nói chưa được chánh ngộ tức là còn để lại một phần cho mình, còn có cái niềm tin để mà trở lại, tức là chưa được chánh ngộ, thì chứ không phải là hoàn toàn không có chánh ngộ, chưa được thôi, chưa được. Nếu mà chuyển lại mà được chánh ngộ á, thì tức là chuyển cái chủng tánh ngoại đạo, cho nên vậy thì cũng không phải là hoàn toàn coi như là đẩy vào cái gọi là cái ngoại đạo là bỏ rơi luôn, mà cũng còn để dành phần trở lại, cho nên gọi là chưa được thôi. Cho nên mình thấy là Phật nói pháp nghe là rất là khéo léo, không? Từ những cái từ dùng cũng là khéo léo. Như vậy thì coi như là ở đây là Phật bảo là đây là lỗi bởi ông thầy chứ không phải là lỗi của chúng sanh đó. Như vậy tức là để lại một cái niềm tin cho họ, không? Tức là vẫn còn có cơ hội để mà vươn lên chứ không phải là chìm hẳn ở trong ngoại đạo đó, không? Bởi vì đây là coi như lỗi của ông thầy thôi chứ không phải lỗi của chúng sanh, cho nên vậy thì mình cũng còn có thể chuyển, tức là nếu mà gặp thiện tri thức chân chánh giáo hóa trở lại thì mình cũng có thể chuyển trở lại thành chánh ngộ, không? Rồi trở về con đường chánh giác. Vậy thì cũng chuyển cái tên chủng tánh ngoại đạo. Cho nên đây ngài dùng gọi là rất là khéo léo là chưa được chánh ngộ thôi chứ không phải là hoàn toàn không được. Đó, nghĩa là nói chưa được thì rồi cũng có thể được, không? Đó, tức là để dành lại một phần chứ không phải là mất hẳn. Đó cho nên đó là còn giúp để lại cho người ta có niềm tin, cho nên người nói pháp đó mình cũng phải khéo léo ở chỗ đó chứ không phải nói pháp mà để cắt đứt cái lòng tin của người ta. Đó, vậy thì vì tất cả chúng sanh, không? Nghĩa là điều chứng là viên giác, đều có đủ cái chánh nhân này hết, thì vậy thì tức là đâu có bỏ rơi ai, không? Cho nên là nói tuy nói là năm tánh gọi là năm chủng tánh sai biệt, đó là tạm mà phân biệt là phương tiện thôi, không? Chứ không phải nói vậy đó là cố định chủng tánh nào là nó thành chủng tánh đó, nghĩa là cố định mãi. Đó, bởi vì Phật nói rõ là tất cả chúng sanh đều chứng viên giác hết, không? Như vậy thì tức là tuy nói có năm chủng tánh mà rốt ráo là nhắm thẳng vào cái tánh viên giác. Đó, ta phải hiểu được cái đó là cái ý của Phật, không? Nghĩa là nói năm chủng thánh, để cho thấy đó là cái phân biệt trong cái lúc mê rồi cái lúc dứt mê, nó có sai biệt thôi. Nhưng mà còn cái cốt rốt ráo đó là nhắm thẳng vào cái tánh viên giác, đó là đưa người nghe là vượt ra năm chủng tánh đó để mà trở về với viên giác, không có mắc kẹt ở trên đó. Cho nên mình có duyên lành thì nghe thẳng vào viên giác này, thì đó cũng là cái nhân duyên mà quân tập với chủng tử Bồ Đề nó sâu dày. Cho nên ở đây thì mình phải nhớ rõ, nghĩa là cái tâm thể thì nó là vô tướng, nó gọi là nó là vô nhất vật, tức là không một vật. Thì như vậy thì nó có chủng tánh gì? Đó, nơi cái tâm thể thì nó là không một vật, mà đã không một vật thì có chủng tánh gì? Không? Cho nên gọi là nhà thiền mới là đánh thức cho người học đó, là để mình tỏ ngộ thẳng vào cái chỗ này. À, thì ngộ thẳng vào đây đó là con đường thẳng tắc để mà tiến đến thành Phật. Đây là coi như là trả lời cái câu hỏi thứ ba là có bao nhiêu chủng tánh đó.